vườn lâm tỳ ni đần thế tôn đàn xanh, hoa vỡ ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng như lai diệt thắm sân si sáng soi đạo vàng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin lạy người. Đạo vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối xin lạy người. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính. Tỳ ni đần thế tôn đạn xanh, hoa vỡ ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng như lai diệt thắm sân si sáng soi đạo vàng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin lạy người.
Con cảm ơn sư phụ, con chào sư bà, rồi chào tất cả mà ở đây cũng có cô bác, rồi thường thường là chắc cũng có mấy em trong tập đoàn Đức Thành nói chung, nói riêng, rồi có thêm một số anh em ở những công ty có liên quan với tập đoàn Đức Thành. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã có mặt ở chùa Thiên Quang ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều. Tất cả đã có mặt ở đây đã nghe sư phụ chia sẻ, thật sự nếu mình không đến chùa thì làm sao mình nghe được những lời chia sẻ rất là hữu ích, rất là chân thành của sư phụ. Mùa lễ năm nay phái đoàn Đức Thành nói riêng và tập đoàn anh em đi chung nói chung là đã chọn ngày lễ của chùa ngày 28 đi Đắk Nông, xong rồi từ Đắk Nông trở về Bà Rịa Vũng Tàu, rồi ở Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm qua đã đi thêm hai chùa nữa ở Bà Rịa và hôm nay có mặt ở chùa Thiên Quang. Thì thay vì sư nói thường là lễ thì người ta chọn đi chơi nhiều hơn sau những lúc làm việc căng thẳng, hoặc là đặc biệt là sau một mấy năm qua đó là cái bệnh dịch rất là nhiều, và người ta cũng có quan điểm xả stress là đi thư giãn một tí. Nhưng mà anh lại chọn mái chùa, anh lại chọn mình đi viếng thăm chùa của sư phụ và đi viếng Tam Bảo, hỗ trợ Tam Bảo là mục tiêu. Thành thử ra anh cảm ơn tụi em đã đồng hành cùng anh một lần nữa. Thì thật sự anh cũng không biết hôm nay là bắt đầu từ ngày Phật Đản, thì giống như anh nói có phước thì mặc sức mà hưởng, nghĩa là tự động thôi thì cũng đưa chúng ta về chùa Chùa Thiên Quang cũng như anh thường chia sẻ, Chùa Thiên Quang giống như là một cái ngôi nhà của chúng ta. Tại vì Chùa Thiên Quang là một sự kiện bắt đầu cho cái ngày mà anh Thành hỗ trợ Tam Bảo. Thành thử Chùa Thiên Quang giống như là một cái nôi, giống như là một ngôi nhà, là một cái chỗ mà anh gửi gắm cả cái tâm linh của mình ở đây. Thành thử anh rất thích về chùa ở những dịp lễ như thế này. Rồi cảm ơn các mấy đứa. Thì thật sự mỗi lần đi chùa thì thường thường sư phụ nói anh Thành ơi chia sẻ tí. Thật sự anh cũng bị áp lực, là anh cũng không biết mỗi lần mình sẽ chia sẻ cái gì. Nhưng mà thường thường khi mà vô rồi, sau khi sư phụ nói rồi, thì giống như Tam Bảo dẫn đường cho anh, thì để mà mình tiếp tục cái sứ mệnh. Giống như sư phụ có chia sẻ, mấy đêm ở đây ngồi, đang ngồi ở đây chắc chắn là có phước. Nhưng cái phước của mình đang có là cái phước hữu lậu. Mình có xe cộ, có nhà cửa, có vợ con, có tất cả vật chất. Nhưng cái đó nó đang ở bên ngoài. Cái phước đó nó đang ở bên ngoài thì trong nhà Phật gọi là cái phước hữu lậu. Hữu là nó có giới hạn. Giống như chiếc xe hôm nay chúng ta chạy và ngày mai chúng ta ký giấy chúng ta bán thì chiếc xe đó không còn của chúng ta nữa. Thậm chí mình có một cái nhà và ngày mai mình cầm cho ngân hàng, rồi ngân hàng không có đủ tiền trả, ngân hàng kéo cái nhà mình, thì cái nhà đó không phải là của mình nữa. Thì tất cả những gì chúng ta có ở đây trong lúc này, anh biết rõ là những người đang đi chung với anh và những người lính đang cộng sự với anh trong 20 năm qua, chúng ta đều có phước. Có phước chúng ta mới đang được ngồi đây sau một cơn đại dịch rất lớn cho toàn cầu, và chúng ta vẫn ngồi đây. Và chúng ta phải cảm nhận được là chúng ta đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc chúng ta đang có được cái phước báo để chúng ta qua được một cái trận dịch rất là lớn trên thế giới này. Anh xin chúc mừng tất cả các em về cái phước này. Thì cái phước hữu lậu thì mình có rồi. Nhưng cái quan trọng nhất mà anh Thành mục tiêu dẫn dắt tụi em đi chùa, mục tiêu nói tụi em ơi cúng dường Tam Bảo, mấy đứa ơi bố thí tí xíu, Đức Phật dạy mình có được 100 đồng thì mình giữ 80 đồng lại, trong đó có cho lo cho gia đình, lo cho công ty của mình nếu có sự việc, rồi còn cho cha mẹ 20 đồng cuối cùng hoặc là 10 đồng á, trích ra để làm phước. Một ly nước chúng ta uống một tí xíu sẽ không còn nước để uống nữa. Anh thí dụ nó là phước. Nhưng nếu chúng ta không bỏ nước vô lại thì ly nước đó đâu còn nước để uống nữa. Mà nếu nước không tới, coi như phước không còn nữa, thì chắc chắn quà sẽ tới. Mà lúc quà tới rồi thì mình đỡ không được, tại vì mình không có phước báo để đỡ. Thành thử một trong những mục tiêu mà ngoài cái chuyện ổn định cuộc sống của 5-6 ngàn con người, hoặc là ổn định cái tính bình ổn của những người dính líu với tập đoàn, anh Thành còn muốn hướng mình đi xa hơn một tí. Muốn hướng mình đi một chút nữa, ngoài chuyện cơm áo gạo tiền, ngoài chuyện của kiếp sống này, nên đi thêm một chút nữa, tạo cho mình một chút hành trang, một chút tư lương cho cuộc đời kế tiếp. Thành thử đó là mục tiêu tại sao mỗi tháng chúng ta phải đi chùa. Thì bản thân anh cũng không thể hoàn hảo. Anh Thành luôn giữ gìn năm giới. Luôn giữ gìn năm giới. Nhưng mà thật sự trong đó cũng có một giới chưa chắc mình đã giữ được. Thành thử bản thân mình có dạng toàn không? Thì anh xin trả lời với em là không. Anh vẫn là một con người bình thường, vẫn có cảm xúc, vẫn có nỉ nộ, ái ố, vẫn đang mang trong người 3 con rắn độc tham, sân, si. Nhưng nhờ có được đi chùa, nhờ nghe được pháp thoại của rất nhiều sư, trong đó có sư phụ, rồi những sư khác, và anh từ từ tu tập, từ từ làm bớt lại, giảm bớt lại những cái thối hư tật xấu, những cái mà mình biết là không đúng, từ từ giảm lại, sẽ bớt tham lại chút. Bây giờ thì thật sự là gần đây thì rất là bớt sân. Anh ít khi bị cảm xúc giấy động ngay được nữa. Nhưng hồi xưa có một cái gì đó không vừa ý thì sẽ quất lính của mình ngay. Nhưng mà khoảng chừng 10 năm trở lại gần đây, sau khi tu tập, sau khi bắt đầu hiểu pháp, thì anh mới cảm nhận được là cái sân không mang đến hạnh phúc. Cái sân không mang đến hạnh phúc. Chỉ có những lời lẽ chân thật, chỉ có những ái ngữ mới mang đến hạnh phúc được. Và anh từ từ thay đổi. Và trong 10 năm nay thì thật sự anh biết là mình có thay đổi được rất nhiều. Như cách đây khoảng 10 năm trước thì anh có 10 đi, thì bây giờ khoảng 5 thôi. 5. Nhưng mà cố gắng sẽ giảm thiểu càng tốt. Nhưng mà lý do tại sao mà anh làm vậy thì anh muốn giải thích thêm một tí nữa là anh cảm nhận được hạnh phúc khi anh làm điều đó. Trước người thân của mình không giận hờn nữa, mình không nói những lời không đẹp nữa. Trước người thân mình đi, thì tự nhiên cuộc sống gia đình mình hạnh phúc hơn. Đối với nhân viên mình không la hét, không có nói lớn tiếng với bé, tự nhiên có sự tôn trọng ngược lại và bằng cả một tấm lòng. Thành thử anh thấy được là nếu mà mình bớt sân, mình bớt si thì cuộc sống mình hạnh phúc hơn, muôn màu hơn. Còn nếu mà mình sân si, có thể là anh đạt được cái tôi của anh trong lúc đó, nhưng anh không đạt được cái tâm của anh với mọi người. Thành thử anh cũng vậy, anh cảm nhận được hạnh phúc khi thay đổi. Thành thử anh cũng muốn tụi em, nếu cảm thấy được, thử đi, sẽ cảm thấy được hạnh phúc khi thay đổi. Thành thử hy vọng là mỗi lần đi chùa, mình rút được một bài học nhỏ nhỏ cho bản thân. Mỗi lần đi chùa, tích được một chiếu phước cúng dường Tam Bảo. Đó là tư lương, là hành trang. Sẵn tháng 4 là mùa Phật đản, thì ngày nào cũng nên làm tốt hết. Cái đó là lời khuyên. Nhưng riêng về những cái tháng trọng đại thì mình cố gắng làm nhiều hơn một tí, để có thể phát huy được cái tâm từ bi ở trong lòng của chúng ta. Thì Đức Phật Thích Ca thì tụi em đã biết rồi. Lúc mà đi chùa Đắk Nông, có một sư phụ mới có 31 tuổi thôi là trụ trì ở trên chùa Đắk Nông, mà mình gieo duyên bỏ hổng, thì mình thấy được là một người nam bề ngoài coi rất lịch sự, trí thức, học vấn đại học đầy đủ, nhưng lại bỏ hết tất cả mọi thứ để đi lên chùa tu tập. Mình thấy cái hạnh của cái người đó thì thật sự là hỏi anh có làm được không, anh trả lời cho em biết là không bao giờ làm được. Một người có thể làm được tới chức trụ trì ở cái tuổi 31 phải có đủ quyết tâm, phải có đủ dũng mãnh, phải có đủ can đảm, phải có cả một tâm huyết mới làm được. Tại chúng ta không thể nào mà không luyến ái, chúng ta không thể nào không có tình yêu, chúng ta không thể nào không nghĩ tới chuyện sau này lập gia đình, có con, có cái. Nhưng mà xã hội vẫn có một số người từ bỏ hết cái đó. Anh có coi cái chuyện cách đây khoảng 40 mấy năm, anh thành 50 mấy năm, lúc anh thành 6 tuổi thôi, đã coi chuyện sự tích của Đức Phật Thích Ca rồi. Và khi Ngài đi ra để mà xa nặc, mà dắt con ngựa kiền trắc đi ra đó, thì Ngài đi ngang cái giường của công chúa Gia Du Đà La, và ở bên cạnh là một cái người nhỏ xíu đó là La Hầu La. Anh đã coi chuyện này cách đây 53 năm và vẫn nhớ mãi trong lòng. Sau khi Ngài Thích Nhất Hạnh viết ra cái cuốn chuyện Đường Xưa Mây Trắng, nói về Đức Phật, nguyên cái Đức Phật Thích Ca, và anh có duyên để coi được luôn cái phim ảnh mà Ấn Độ dựng lên sự tích Đức Phật Thích Ca 54 tập, cực kỳ hay và đúng y chang những gì anh đã coi hồi xưa. Thì Ngài đi ra để mà bỏ lại, thứ nhất là cung điện lúc đó, và Ngài sẽ là vua. Đó, nói mình nói về vật chất. Ngài đi ra bỏ lại một người vợ và một đứa con, cái đó nói về tình, cái đó nói về tình, cái ái, để đi tìm một cái chân lý mà đến bây giờ chúng ta đang ở đây và học những cái chân lý của Ngài, giống như sư phụ hồi nãy có chia sẻ, và cũng y như những gì anh Thành đang gặp phải. Có những chuyện bây giờ khó khăn trong công việc, không nhờ những cái lời pháp, không nhờ những lời kinh dạy của Đức Phật, là có nhiều khi anh bị rối. Bữa hổm là công ty Đức Thành có mấy ngàn lao động bị mắc Covid. Nếu anh không đủ sức mạnh, nếu anh không đủ niềm tin trong chánh pháp, nếu anh không nghĩ không đủ niềm tin trong nhân quả, anh sẽ bị gục xuống. Nhưng mà cũng nhờ cái đức tin về nhân quả, anh tin là mình sẽ cứu được lính của mình. Và từ đó công ty Đức Thành đã vượt qua được sóng gió một cách rất ngoạn mục. Thành thử anh càng củng cố niềm tin. Thì hôm nay là vi sát, anh muốn tưởng niệm lại công đức của Đức Phật một lần nữa, là Ngài đã bỏ hết ngai vàng điện ngọc để mà Ngài đi tu, để mà cuối cùng Ngài nhận ra một điều là, có một câu Đức Phật nói như thế này là: tất cả chúng sanh đều cũng như ta, có nghĩa là cũng thành Phật như ta. Nghĩ Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài mới nói là các chúng sanh đều cũng như ta, là cũng sẽ giống Ngài thành Phật đó, nhưng mà bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Thành thử mọi người chúng ta đều có chân tâm Phật tánh hết, nhưng để cái chân tâm Phật tánh của mình mở ra thì phải bỏ bớt đi tham sân si, thì cái chân tâm Phật tánh mới mở ra được. Thì hy vọng là mỗi lúc lâu lâu thì anh em mình lại có dịp đi chùa như thế này. Rất là cảm ơn mấy đứa lính của Đức Thành đã thức lì rất là sớm. Mà 1-2 giờ sáng thì tụi em đi rồi hả? Đi lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng để đi lên đây, rồi cũng quét sân, cúng dường, tam bảo, cũng công quả. Thành thử anh rất là cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn mấy người mẹ đã đi chung. Giống như mấy đứa hỏi, sếp ơi cho mẹ dắt mẹ đi được không? Thì anh nói, đối với mẹ không cần xin, tự động có giấy phép suốt đời. Cái này, câu nói này là lặp lại thôi. Thành thử ra, cảm ơn mấy đứa rất nhiều. Sẵn có những dịp công ty mình có nghỉ được 1-2 ngày, thì anh sẽ tạo điều kiện cho mấy đứa để được đi chùa, để được nghe pháp, để có thể nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cuộc sống của mình. Ok, mỗi một người trong chúng ta là mang một kiếp khác nhau. Anh nói với chị Nhung rất nhiều lần, thế gian có 7 tỷ mấy người, không ai giống ai. Thứ nhất là mặt không ai giống ai, thứ hai nghiệp không ai giống ai. Thì khi mà tụi anh đi chùa cách đây còn mấy ngày, thì đang đi thì trời mưa, thì thấy có mấy người mà đẩy mấy cái xe ba gác đó. Thì anh mới nói với đoàn đó, hãy nhìn vô đó mình mới biết là nhân gì, cái quả gì. Mà mình đang ngồi trên một chiếc xe du lịch sang trọng, mà có một người đang đẩy một chiếc xe ba gác nặng hơn trọng lượng của họ rất nhiều lần, mà họ đang đi trong mưa. Hãy nhìn vô đó, quán chiếu lại, để mình biết được mình nên làm gì trong kiếp này. Muốn biết mình là như thế nào ở kiếp trước thì nhìn về cái gì mình có ở kiếp này. Mà muốn biết mình có, mình kiếp tới nữa, mình như thế nào, thì cái gì mình làm ở đây trong lúc này là những cái mà mình sẽ gặt trong tương lai kế tiếp. Đức anh chúc tất cả tụi em, chúc tất mấy bác có một ngày đi chùa thật là an lạc. Mọi người sống trong hạnh phúc, sống trong niềm yêu thương yêu của Đức Thế Tôn. Nhân vừa về sát thì chúc tất cả mọi người an lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư cùng quý chư ni chùa Thiên Quang, con tên Lê Minh Tân, pháp danh là Thiện Lạc. Hôm nay chúng con được đi cùng gia đình đến đây là ngày 1 tháng 4 Nhâm Dần niên, con xin đại diện anh chị em trong tập đoàn Đức Thành có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch ni sư, kính thưa quý sư cô và đại chúng ni chùa Thiên Quang, Hàng năm cứ mỗi độ tháng tư âm lịch là hoa sen bắt đầu nở, báo hiệu mùa Phật đản lại về. Tất cả những người con Phật khắp năm châu bốn biển lại cảm thấy ấm áp, hân hoan đón mừng ngài đấng từ phụ đản sanh. Phật về xóa bóng vô minh, khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành thêm hoa. Đức Phật đã ra đời chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ con đường giác ngộ và để lại một kho tàng giáo lý vô tận. Triết lý ấy nhằm dạy cho con người hướng đến đời sống an lạc và giải thoát ngay trong hiện tại cũng như kiếp sống vị lai. Đối với chúng con, từ ngày biết đến Phật Pháp, biết đến những lời dạy của Thế Tôn, chúng con chuyển hóa được những đau khổ của tự thân, tìm về cội nguồn hạnh phúc. Thật là một nhân duyên lành khi mái chùa Thiên Quang luôn là nơi để anh chị em chúng con trở về tu học. Chúng con thành kính tri ân trên ni sư đã luôn ân cần chỉ dạy cho chúng con những lời pháp để chúng con biết nhìn lại chính mình, học cách tha thứ, bao dung, chia sẻ với mọi người. Chúng con cũng xin tri ân quý sư cô chùa Thiên Quang đã tận tâm, tận lực hỗ trợ cho chúng con trong những ngày tu học để khóa tu học được viên mãn tốt đẹp. Hôm nay đầy đủ duyên, anh chị em chúng con cũng như tập đoàn Đức Thành thành tâm dâng lên chúc tịnh tài cúng dường ni sư và đại chúng ni chùa Thiên Quang. Xin hồi hướng công đức cho toàn thể nhân viên tập đoàn Đức Thành đều được sức khỏe, bình an, tinh tấn trong chánh pháp. Kính mong ni sư hoan hỷ chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, quý hóa thay, vào mùa Vê Sắc trăng tròn tháng tư thì các anh chị em thuộc tập đoàn Đức Thành mà hôm nay nhân duyên các con Phật tử từ nước Đức trở về, cũng là đệ tử của Hòa Thượng Như Điển chùa Viên Giác Đức Quốc, là một bậc hòa thượng mà đối với cuộc đời sư cũng gọi là một bậc ân nhân trong những năm tháng sư du học tại Ấn Độ. Thì với nhân duyên các con cũng là một thành viên của tập đoàn Đức Thành đã tác pháp cúng dường trai tăng nhân mùa trăng tròn tháng tư âm lịch. Sư xin thay mặt cho đại chúng ni Thiên Quang xin tiếp nhận lòng thành của các con, những tịnh tài của các con bằng mồ hôi sức lao động rất đáng quý mà dâng lên cúng dường Tam Bảo, thì Phật chứng minh pháp rạng ngời, còn tăng ni phải tấn tu để xứng đáng với niềm tin của các hàng Phật tử gửi gắm cho Tam Bảo, cho ngôi chánh pháp càng thêm rạng ngời. Xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho tập đoàn Đức Thành, anh chị em lãnh đạo, các nhân viên cũng như các con từ nước Đức mới trở về đều được an lành hạnh phúc trong chánh pháp, tinh tấn trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, để tất cả chúng ta đều mỗi một ngày sống đều là an lành hạnh phúc cho người, cho mình, xứng đáng là người con của Đức Như Lai Thế Tôn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Thích Ca Mâu Ni Phật.